Express.
Thì Mộc anh về là trong ngày anh làm là không có bệnh nhân nào tử vong hết. Một con số rất là đẹp kể cả ngày và ban đêm. Còn trước đấy thì nói chung là trung tâm hồi sức mà, chắc chắn ngày nào cũng có tử vong dù ít nhiều. Nó cao nhiều lúc đến 15 ca một ngày như thế thì cũng choáng thật. Đã qua thở máy rồi, qua lọc máu rồi, họ đã vài lần ngưng tim rồi. Nhưng mà họ vẫn được cứu sống rồi. Mình rất là vui vì cái thành quả đấy. Đợt đi tham gia điều trị Covid như thế này là một ký ức anh nghĩ là chắc không thể nào quên đâu. Kể cả là cả cuộc đời mình. Mình tham gia chống dịch, hoàn thành tốt nhiệm vụ, mạnh khỏe trở về, là rất là mừng đó.
Vâng, thưa quý vị, đó là chia sẻ của bác sĩ Phan Văn Trung từ đoàn y bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng chi viện cho tâm dịch Thành phố Hồ Chí Minh. Anh vừa kết thúc nhiệm vụ và trở về Đà Nẵng sau gần 2 tháng chống dịch tại bệnh viện tuyến cuối, trung tâm hồi sức điều trị COVID-19 của Bệnh viện Trung ương Huế đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh, hay còn gọi là Bệnh viện Dã chiến số 14. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 8 tháng 10. Thưa quý vị, lúc này thì VN Express đã kết nối với bác sĩ Trung khi mà anh đang cách ly tại Đà Nẵng. Alo, dạ vâng, xin chào bác sĩ ạ. Dạ vâng, rất là cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia trò chuyện với VN Express. Không biết là hiện tại thì sức khỏe của anh và cả đoàn trở về như thế nào rồi ạ?
Cũng ổn rồi đấy em, mọi người về đây thì nghỉ ngơi được mấy ngày thì mọi cái sức khỏe ăn uống và nghỉ ngơi rồi mọi cái nó cũng ổn định dần rồi đấy. Tụi anh xét nghiệm 2 lần rồi, cả đoàn đều âm tính đấy. Còn một lần xét nghiệm vào sáng thứ bảy nữa, có kết quả âm tính là được về nhà cách ly thêm một tuần nữa, khỏe thêm mà đi làm.
Vâng ạ, thế thì sau gần 2 tháng chống dịch và nay được trở về an toàn thì anh cảm thấy như thế nào ạ?
Cũng gần 2 tháng đấy em. Nó cũng lẫn lộn em. Thật ra thì về bản thân thì cũng muốn ở lại cùng với lại anh em ở trong đó làm thêm một thời gian với đoàn thứ hai vào. Tuy nhiên quy định của trung tâm thì họ cũng khuyến cáo không nên ở lại kéo dài quá về mặt chuyên môn cũng như sức khỏe. Cho nên là anh phải về đoàn mới vào 50 người nữa để
mình tham gia chống dịch khi mà trở về đây. Là hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Những thành viên của đoàn mình đi về một cách đầy đủ khỏe mạnh thì như thế là hạnh phúc lắm rồi đấy em. Mong mà chuyện mà chống dịch của đất nước mình mà nó nhanh chóng dập tắt được dịch thì cái điều đó là mừng nhất thôi.
Vâng, được biết là lúc rút quân là ngày 2 tháng 10 thì toàn bộ 50 y bác sĩ của đoàn đều về hết để mà thay thế nhân lực mới. Thế thì cái thời điểm anh về, tình hình dịch trong bệnh viện dã chiến 14 đang như thế nào ạ?
Thực ra thì ở phía sau của mình khi mình về thì anh em đồng nghiệp cũng còn ở lại đấy, cũng phải chiến đấu thôi một khoảng thời gian, một chặng đường chống dịch mà coi như mình đã hoàn thành rồi, chứ còn chiến thắng thì chưa. Bệnh nhân vẫn còn nhiều, số lượng vẫn còn đông, khoảng 320-330 tầm đấy. Bệnh nhân nặng hết, nhẹ nhất thì thở oxy, chứ còn đa phần thì 60-80 bệnh nhân là thở oxy liều cao và thở máy rồi. Thở máy thì khoảng 450 bệnh nhân thở máy rồi. Đòi hỏi anh em lúc nào cũng túc trực làm việc 300-500% chứ không phải là còn 100% rồi. Nói chung là thời điểm mà cộng đồng ở ngoài đấy, cái tỷ lệ F0 nó sẽ có giảm xuống hẳn đấy chứ, so với thời điểm trước thì nó có giảm hơn. Tuy nhiên đó là bệnh viện dã chiến số 14 thì nó được xem là cái tuyến cuối cùng, tuyến cao nhất rồi đấy em. Đấy, cho nên cái đường lối của sở y tế ở trong đấy thì gọi là cuốn chiếu dọn những bệnh viện vệ tinh tuyến dưới để sạch những bệnh nhân COVID, để người ta tiếp nhận những cái bệnh nhân thường đấy. Nên là giai đoạn này, giai đoạn họ sẽ đưa bệnh về những cái tuyến cao hơn, giống như bệnh viện dã chiến số 14 đấy. Cho nên là nói thì nói ở ngoài cộng đồng tình hình dịch bệnh thì nó có giảm xuống. Tuy nhiên thì số lượng bệnh ở trong trung tâm thì giai đoạn đó vẫn nhiều và nặng hơn. Tại vì những bệnh thở máy rồi những cái oxy liều cao ấy họ mới gửi về đấy. Thì bây giờ bệnh nó đã là 400 rồi đấy. Nó tăng lên lại so với lại cái thời điểm ở cái mức độ cao rồi đấy. Nếu như mà cục bộ về mặt trung tâm thì không giảm. Tuy nhiên vui là vui vì khi anh về là tỷ lệ có hơi giảm. Những ngày cuối của anh là 1-2 bệnh và thì một anh về là trong ngày anh làm là không có bệnh nhân nào tử vong hết em. Một con số rất là đẹp kể cả ngày và ban đêm.
Ừ, anh em mà thấy được bệnh nhân họ khỏe mà về với gia đình đó là một cái động lực lớn để mình cống hiến, mình chiến đấu em. Chứ còn tỷ lệ thành công nó ít quá mình cũng nản ấy. Một trong những yếu tố mà để mà anh em tiếp tục cố gắng hàng ngày đó chính là tỷ lệ bệnh nhân xuất viện ngày còn cao.
Vâng, vậy thì so với cái thời điểm mà anh vừa đặt chân vào Thành phố Hồ Chí Minh thì sao? Anh có thể mô tả lại những cái ngày đầu tham chiến không ạ?
Thời điểm mà Thành phố Hồ Chí Minh nó bùng phát lên thì cả nước của mình là nó nhiều điểm nó bị. Thì cái lực lượng nhân viên y tế mà phân bổ đi nhiều nơi cho nên nó cũng mỏng lại. Chứ không giống như thời điểm trước. Vô đấy thì cái cường độ công việc nó cao lắm. làm thời gian ngày đêm. Mặc dù mình nói rằng là mình đã quen với công việc với cường độ như thế thì, nhưng mà khi mình về là cái cảm giác buồn ngủ nó túc trực luôn. Có nhiều lúc mình về mình ngủ mà không phải ăn luôn, mà ăn trễ hoặc là bỏ dở bữa ăn, thì cái điều đấy là thường xuyên.
Giai đoạn đầu thì mình cũng hơi nề, mặc dù mình cũng xác định được cái mức độ nguy hiểm của cái dịch bệnh Covid. Cái thời điểm đấy khi mình trực tiếp mà chứng kiến mà cái số lượng tử vong nó tăng cao với mức độ so với những lần trước thì đúng là mình cũng hơi ngợp, cũng hoang mang, cũng lo lắng. Không phải là chuyên môn mình không có hoặc là trang thiết bị không có đâu, nhưng mà căn bản là mình thấy được cái mức độ nguy hiểm của bệnh ấy.
So với thời điểm ở Đà Nẵng rồi ở Bắc Giang vô trong này thì cái số lượng bệnh nhân nhiễm Covid nó đông quá, nó tập trung vào một cái trung tâm mà đến gần 400-500 bệnh nhân như thế, nhiều lúc đến 15 ca một ngày. Khi mà tụi anh cũng là một dân bác sĩ hồi sức, mình tiếp xúc hàng ngày là bệnh nhân nặng rồi, có tỷ lệ tử vong rồi, nó mà nó không cao so với lại bệnh nhân Covid, thì đó cũng là một trong những cái áp lực đấy. Một trong những cái nỗi buồn mà trong ngành y của mình, mà mục đích của mình là cứu sống bệnh nhân, mà cái dịch bệnh nó ra cái tỷ lệ tử vong cao như thế thì đúng là một trong những cái thách thức, những cái nỗi buồn của những người nhân viên y tế nói riêng đấy. Ở trong một cái môi trường mà nó đầy rẫy cái sự nguy hiểm, có nhiều bạn mà đến nỗi không thể nào ăn không uống được, vừa lo lắng về mặt lây nhiễm mà các anh chị nhân viên y tế phải vượt qua đấy, cái đó là phải nói là kinh khủng đấy. Bản thân của mọi người anh nghĩ đó là một cái stress cực kỳ lớn đấy. Được đi tham gia điều trị Covid như thế này là một ký ức anh nghĩ là chắc không thể nào quên đâu, kể cả là cả cuộc đời mình.
Thực sự là đã có những cái cảm giác mình chẳng đoán ra rồi, nhưng mà bệnh nhân họ vẫn chết trong tay của mình như thế, mình thấy nó rất là bất lực. 1-2-3 ngày tới thì mình tiên lượng được là bệnh nhân nó cũng khó mà qua khỏi. Những trường hợp đó mình kéo dài cái sự sống cho họ thôi, chứ thực ra cái khả năng thành công nó cũng không nhiều lắm. Nhiều lúc mình cũng xác định được cái vấn đề đấy, nhưng mà thôi kệ, mình cố gắng được ngày nào hay ngày đấy em đấy, thì một cái phần trăm nào đó thành công mình cũng phải cố gắng thôi.
Bệnh nhân khi người ta ra viện, mà thời gian người ta ở trong bệnh viện đấy thì người ta chứng kiến những bệnh nhân khác mà người ta diễn biến nặng, rồi họ thấy những bệnh nhân mà trước mắt họ chết rồi đãi qua trước mắt họ đi xuống nhà xác cũng là một stress rồi. Phải chứng kiến những cái cảnh mà nó khốc liệt của dịch bệnh Covid ngay tại trung tâm. Khi mà họ được xuất viện, họ gặp được gia đình thì họ vô cùng mừng, mà họ nói rằng là tôi từ cõi chết trở về nữa đây. Đã qua thở máy rồi, qua lọc máu rồi, họ đã vài lần ngưng tim rồi. Đấy, nhưng mà họ vẫn được cứu sống rồi. Họ gửi lời cảm ơn đối với nhân viên y tế, bác sĩ và trung tâm. Mình rất là vui vì cái thành quả đấy.
Vâng, đột nhiên mà đối diện với cái áp lực lớn như vậy không phải là cái việc dễ. Thậm chí là đã ghi nhận những trường hợp y bác sĩ bị ảnh hưởng tâm lý khi mà trong cái bối cảnh dịch khủng khiếp liên tiếp như thế. Vậy thì với anh thì sao? Cũng ở trong cái hoàn cảnh đó, làm cách nào để anh vượt qua được cái áp lực tâm lý á?
Bản thân anh cũng có đi chống dịch ở vài nơi rồi, Đà Nẵng mình cũng thế rồi, Bắc Giang cũng đi ngoài đấy rồi, cho nên cái tâm thế thì mình cũng tương đối ổn. Nói chung là mình chịu cực được, khó khăn được, mình làm hồi sức thì nó cũng là một trong những cái thách thức trước đây rồi, nên mình cũng tương đối an tâm. Tinh thần mình cũng xác định đầu tiên là mình phải đảm bảo sức khỏe đấy, ăn uống rồi tranh thủ nghỉ ngơi. Ngoài cái thời gian mình tham gia điều trị, khi về ở khách sạn thì anh em cũng nhắn tin gọi điện để động viên tinh thần. Về phía gia đình, thực ra là anh thì vợ chồng cũng làm ngành y nên con cái thì cũng đỡ, cái là có ông bà ngoại xuống cũng hỗ trợ nhiều cho vợ chồng trong quá trình anh đi xa, cũng tương đối an tâm.
Vâng, mặc dù là đã hoàn thành được nhiệm vụ, đã hoàn thành được một cái chặng đường chống dịch và đã đi qua cái thời điểm kinh khủng nhất rồi, hiện tại anh đã yên tâm phần nào chưa?
Vẫn còn lo lắng em. Khi nào mà đến khoảng 70-80% dân số của mình mà được tiêm vaccine thì lúc đó mình mới an tâm được. Cho đến bây giờ thì coi như kiểm soát được em. Mặc dù số lượng đông nhưng mà cái công việc nó trở thành múc á, nó trâu chảy đó, vào trong gọi là cái khuôn khổ, cái nề nếp rồi. Cho nên là giai đoạn sau này thì anh em vào thì nó cũng đỡ hơn giai đoạn đầu. Bây giờ thì mọi cái nó tương đối ổn rồi đấy em. Anh em ở trong đấy như anh vẫn ở cường độ rất là cao đấy em. Tại vì bây giờ các bệnh viện khác họ gửi bệnh về mà. Cho nên là số lượng vẫn còn đông và anh em cũng phải cố gắng hàng ngày. Vẫn ở mức 300-400 bệnh nhân và toàn những bệnh nhân nặng hết á. Không có lơ là một phút nào hết trơn á. Bây giờ nói ở ngoài cộng đồng hoặc những ở tuyến dưới thì người ta giảm đi rất là nhiều rồi. Tuy nhiên đối với cái trung tâm hồi sức bệnh viện dã chiến số 14, anh em vẫn còn phải ở làm việc rất là nhiều. Thì anh tin tưởng rằng là trong thời gian ngắn đấy thì cả nước mình sẽ kiểm soát được dịch đấy.
Cảm xúc của anh ngày đầu vào Sài Gòn tham chiến và cái ngày mà hoàn thành nhiệm vụ trở về thì có gì khác nhau ạ?
Một tâm thế trước đây là mình sẽ háo hức. Nói chung là chiến đấu đến giây phút nào đấy mà mình không còn sức nữa thì thôi. Còn lúc về thì giống như mình được thả lỏng ha. anh nghĩ đúng là một ký ức khó quên nhé. Khi mình bước vào trong cái trường y mình học, đầu mình ra trường đã mười mấy năm rồi, thì đúng là lần đầu tiên mình chứng kiến những cái cảnh dịch bệnh nó phức tạp kéo dài như thế này, thì anh nghĩ là nó đúng là một nỗi ám ảnh, nó là một ký ức khó quên nhé cho mỗi chúng ta đấy, đặc biệt là riêng ngành y. Anh nghĩ là cái stress về mặt tinh thần nó còn kéo dài nữa. Mình tham gia chống dịch, khi mà trở về đây là hoàn thành tốt nhiệm vụ, mạnh khỏe trở về là rất là mừng đó.
Vâng, vậy thì anh đánh giá như thế nào về 2 tháng lao vào cuộc chiến chống Covid của mình vừa qua?
Anh nghĩ là được nhiều lắm, được về mặt chuyên môn em này, được học hỏi những anh em đồng nghiệp từ các vùng miền về, được rèn luyện bản thân về mặt thể chất, về mặt tinh thần. Bà con đồng nghiệp họ cũng thương yêu hơn và nói rằng những bạn nào mà đi tham gia chống dịch thì đó là những cái anh hùng. Có những bạn mà nói rằng là chưa một lần đi chống dịch, có những bạn thì bạn nữ mà có con nhỏ, chồng phải đi làm bộ đội chẳng hạn như thế mà mấy bạn vẫn phải xung phong, thì anh nghĩ những bạn như thế là đáng được ca ngợi. Cái truyền thống của Việt Nam của mình cái điều đó là đoàn kết rồi mà chịu cực chịu khó nữa, cực kỳ hay, mặc dù có thể trong tay mình nó không có súng, không có đạn gì gọi là hiện đại hết, nhưng mà với những cái kinh nghiệm, những cái chuyên môn và những cái vốn có, những cái siêng năng cần cù mà để chống dịch như này là quá tốt em. Anh thấy như thế là mừng đấy.
Dạ vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Vâng, thưa quý vị, hiện nay thì dịch bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh cơ bản đã được kiểm soát. Vì vậy, để đảm bảo sức khỏe cho nhân viên y tế và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại địa phương, thành phố đang lên kế hoạch rút các đoàn chi viện chậm nhất là ngày 15 tháng 10, đảm bảo tuần tự từ từ không đột ngột gây ảnh hưởng công tác phòng chống dịch. Từ tháng 7 đến nay thì gần 20.000 nhân lực từ miền Bắc, miền Trung vào chi viện cho Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam chống dịch. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.